Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay chúng ta cùng nhau chia sẻ phẩm số 12 của Bộ Kinh Pháp Hoa với tựa đề là Đề Bà Đạt Đa. Bộ Kinh Pháp Hoa có cả thảy 28 phẩm, trong đó phẩm đầu tiên quan trọng nhất có cái phẩm tựa, trong đó nói lên cái sự chứng ngộ của Đức Phật. Trong cái trạng thái chứng ngộ đó không thể dùng ngôn ngữ hay khái niệm để mà diễn tả được. Tuy nhiên vì vấn đề hoằng pháp, không có lựa chọn nào khác là đành phải dùng ngôn ngữ để đi hoằng pháp. Cho nên là từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm 28 thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca từ chỗ ngồi thiền định, Ngài đứng dậy và bắt đầu nói, bắt đầu là nói pháp. Thì 27 phẩm này, cứ mỗi phẩm như vậy á, sẽ một cái lĩnh vực, một cái khía cạnh nó có liên quan đến phẩm là số 1. Thì chúng ta biết phẩm số 1 á, là nói về cái sự là chứng ngộ. Còn cái phẩm thứ 12 đây là nói về Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái nhân vật bất thiện, mặc dầu là người em họ của Đức Phật, mặc dầu cũng là một tăng sĩ Phật giáo thuộc cái hàng là lãnh đạo, chỉ đứng sau là Đức Phật thôi, nhưng là một cái người có cái tâm là ác độc, làm cho thân Phật là chảy máu. Thì trong cái phòng này chúng ta sẽ thấy, rằng ngoài cái nhân vật Đề Bà Đạt Đa với một cái tâm ác độc, thì còn có một cái nhân vật nữa gọi là Long Nữ, là con gái của là Long Cung. Thì cái cô gái này á, không những là thân nữ mà lại còn là một cái con vật là rồng, rồi lại là nhỏ tuổi nữa. Nhưng mà trong cái phẩm 12 này thì ngay cả những cái nhân vật ác bất thiện và ngay cả những cái nhân vật bị người đời là coi thường, phân biệt, khinh chê, đó là thân nữ, là cái người nhỏ tuổi, là một cái con thú, nhưng dưới cái quan điểm của Kinh Pháp Hoa, dưới quan điểm của Phật giáo, thì tất cả những cái hàng người này đều có cái tánh Phật cả, nghĩa là đều có cái khả năng là thành Phật như bất kỳ là người nào khác. Do vậy là cái phẩm này là nhắm đến là trên cái sự chứng ngộ thì sẽ không có phân biệt bất kỳ ai. Bất kỳ ai, bất kỳ loài hữu tình nào, dù đó là con người hay là con vật, dù là người thiện hay là người ác, đều vẫn có khả năng thành Phật, trở nên những cái con người tốt đẹp cho bản thân cũng như cho là xã hội. Cho nên ở đây chúng ta sẽ nghe cái chi tiết của cái phẩm này. Phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa. Phật bảo là bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không lười mỏi, trong nhiều kiếp ta thường làm vua cầu đạo vô thượng Bồ Đề, sáu pháp ba la mật nên xin việc bố thí tài sản, vợ con thân thể không tiếc. Nhân dân sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên bỏ ngôi, giao việc trì nước cho thái tử và cho đánh trống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa thì ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có một vị tiên nhân tự giới thiệu là ông có pháp đại thừa tên Pháp Hoa. Nếu vua không trái ý ông thì ông sẽ vì vua mà nói. Vua rất mừng, bèn theo vị tiên ấy trải qua 1000 năm xả thân hầu hạ. Thì mở đầu của cái phẩm này, bộ Kinh Pháp Hoa nêu lên một cái sự việc nó xảy ra trong quá khứ. Và chúng ta biết rằng đạo Phật là đạo của nhân quả. Trong tất cả mọi sự vật hiện tượng, nó đều có cái mối quan hệ nhân quả là với nhau. Những cái mà đó nó đang xảy ra hiện tại, thật sự rằng trong quá khứ nó đã có cái nhân rồi. Cho nên là ở đây đang đề cập đến cái nhân là những cái việc nó xảy ra trong quá khứ. Đức Phật ở đây là chỉ cho Đức Phật là Thích Ca. Thì Ngài kể lại cái câu chuyện quá khứ của Ngài ở trong quá khứ lâu xa. Thì Ngài đã từng là một cái vị vua, nhưng là một cái vị vua là tài đức, một vị vua là phải nói là cầu đạo, cầu đạo để mà tìm học chân lý. Và cái vị vua này á, lại là có là đức hạnh, siêng năng về vấn đề là bố thí. Và trong cái việc mà bố thí đây thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhà vua này á, là phải nói là bố thí không những tài sản mà còn bố thí ngay cả là vợ con, và bố thí luôn cả thân thể nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái này nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Và quý vị thấy rằng á, trong này nói bố thí tài sản, bố thí vợ con, mà quý vị thấy là bố thí tài sản thì có thể được nha, nhưng mà bố thí là vợ con, hay là nói ngược lại, ở đây đa số là người nữ, ví dụ như là bố thí người chồng còn của mình, quý vị có chịu không thưa quý vị? Bây giờ giả sử như chồng của mình mà có lèo tèm một cái người thứ hai nữa, là quý vị thấy thế nào? Là ghen liền phải không? Tam bằng là nữ tặc là xuất hiện liền. Đừng có nói gì mà mình cho người chồng còn của mình. Thì ở đây không những là cho vợ bố thí vợ, mà bố thí còn cả con nữa, là cái người còn kế tục nữa. Không những vậy mà bố thí luôn cả cái là thân thể nữa. Thì cái câu chuyện này để nói lên cái gì? Nói lên là cái vị vua này là tu theo cái hành là Đại Thừa. Chúng ta biết rằng tinh thần của Đại Thừa là cái pháp môn hành trì, đó là lục đồ ba la mật, hay là sáu cái pháp, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong sáu cái pháp ba la mật hay là hoàn toàn này á, thì cái pháp đứng đầu là gì? Là bố, mà bố thí. Bố thí có nghĩa là cho ra, bố thí có nghĩa là xả. Trong tinh thần của Pháp Hoa hay là Đại Thừa thì bố thí là đứng đầu. Bố thí rất là quan trọng. Bố thí chúng ta có thể thấy những cái từ là tương tự, cúng dường cũng là bố thí, hỷ xả cũng là một cái dạng bố, là bố thí. Mà chúng ta thấy rằng con người của chúng ta phần đông đau khổ là tại vì tham lam. Mà khi mà tham lam á, thì có tham lam có nghĩa là chỉ là đưa vào thôi, không chịu là đưa ra. Có quý vị thấy không? Cái tâm tham á, là cái tâm chỉ muốn vào thôi, chứ không muốn cho, không muốn là cho ra. Bởi vì cho nên chúng sinh á, là phần đông là đau khổ là vì cái tâm tham, vì cái tâm chỉ muốn là lấy vào thôi mà không chịu cho, không chịu là cho ra. Bởi vậy cho nên Đức Phật khi mà ngài giác ngộ rồi ấy, thì ngài thấy rằng chính cái tâm tham này nó làm con người đau là đau khổ, và chính cái tâm hỷ xả, tâm mà cho ra hay còn gọi là tâm bố thí ấy, thì chính cái tâm này nó làm con người sung sướng hạnh là hạnh phúc. Và chúng ta thấy rằng là Đức Phật lúc xưa sau khi thành đạo rồi, ngài cùng với chư tăng hằng ngày đi khất thực, mỗi người ôm cái bình bát đi vào làng, đi từng nhà này qua nhà khác, đứng trước cửa rồi gia chủ mang ra cúng dường, người thì cho trái chuối, người thì cho lon gạo, người thì cho củ khoai mì là vân vân. Ngày nào cũng chư tăng cầm bình bát đi khất thực. Chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật mà đi khất thực như vậy á, là chúng ta thấy rằng ngài không phải vì cái ăn, Ngài không phải vì là cái đói, vì như chúng ta biết rằng là Ngài còn vua mà. Ngài chỉ cần alo một tiếng là nhà vua chở tới là mấy xe gạo, mấy xe thóc, mấy xe đồ ăn. Ngài không thiếu. Nhưng mà tại sao Ngài vẫn đi khất thực? Vì Ngài muốn gieo, Ngài muốn tập cho những người dân á, cái tâm bố thí, tâm cúng, cúng dường là có nghĩa là cho ra. Mỗi ngày cho trái chuối, mỗi ngày cho lông gạo, mỗi ngày cho là cái bịch là đậu xanh, đậu đỏ vân vân. Thì mỗi ngày cứ cho ra ý, ngày hôm sau cho ra tí, ngày hôm nữa cho ra tí. Thì Ngài đang tập, Ngài đang tập cho chúng sinh tâm là bố thí, tâm cúng dường, nghĩa là tâm xả, xả bỏ là cho ra. Chính cái tâm này nó Ngài muốn tập cho dân chúng có một cái thói quen, đó là cái thói quen bố, là bố thí. Chính cái thói quen này nó sẽ làm cho con người bớt đi sự tham lam, và có nghĩa là con người đang ngày càng hạnh phúc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này nói là cái vị vua này là bố thí. Bố thí là cho tài, là tài sản. Và vợ con, thân thể thì chúng ta đã biết rằng á, mấy cái hình tượng đây chính rằng là gì? Là bố thí có nghĩa là không chấp thụ. Không chấp thụ cái của ta, không chấp thụ cái còn cái tôi hay là cái còn cái ta. Thấy không? Tài sản của tôi, vợ của tôi, con của tôi, mấy cái này là của tôi. Thế nào? Thì cái này chính là mình cho ra, mình bố thí, mình cho ra có nghĩa rằng mình đang tập cái tâm xả, không có bám víu, không tập, không chấp, không chấp thụ. Rồi là bố thí cái thân nữa, thì đây là có nghĩa rằng không chấp thụ vào cái tôi. Cho nên cái ý của cái đoạn này là không có chấp thụ cái của tôi, không chấp thụ cái còn cái tôi. Mà chúng ta thấy rằng một khi mà đã có cái tôi á, thì sẽ có cái của cầm của tôi đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái đoạn này là ý nói cái người mà tu tập theo kinh Đại Thừa hay là Pháp Hoa là cái người đó có cái tâm không chấp thụ bám víu vào những cái của tôi cũng như là cái tôi. Con người chúng ta sợ gì đau khổ là tại vì hai cái này, mà chủ yếu là cái tôi. Vì có cái tôi cho nên có cái là còn của tôi. Và chúng ta thấy rằng là cái người tu tập Pháp Hoa nói riêng và tu tập theo Phật giáo nói chung là người ta gì là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không chấp thụ vào cái ngã, không chấp thụ vào cái tôi. Chẳng hạn như mình đi ra đường có ai khen mình một câu, mình cũng không vì cái tôi để mà mình vui. Mà giả sử như có ai chê mình một câu, mình cũng không vì cái tôi mà mình nổi giận. Thấy à? Sợ gì người ta khen rồi mình vui, tại sao người ta chê mà mình buồn? Tại vì cái, tại vì cái tôi đó. Cho nên ở trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần của kinh Pháp Hoa là tinh thần phá đi cái chấp thụ vào cái tôi, phá đi cái chấp thụ bám víu vào cái của còn của tôi đó. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng một cái vị vua là một cái vị sống có đạo đức là như vậy. Cho nên dân chúng sẽ được gì? Dân chúng sẽ được là hưởng lợi. Thấy không? Trong này là nhân dân sống lâu vô là vô lượng, là ý nói rằng là khi mà nhà vua sống đạo đức là như vậy thì nhân dân họ sẽ được là an lạc, sẽ được là hạnh phúc. Và chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái tâm an lạc bình an thì cái người đó là sống thọ lắm. Ý nói nhân dân sống lâu vô lượng là đây là ý nói là nhân dân là những người vì được nhà vua đạo đức như vậy, một cái nhà cầm quyền cai trị mà đạo đức thì nhân dân sẽ được là lợi lạc, nhân dân họ sẽ được hạnh phúc, và khi mà tâm hồn hạnh phúc thì tuổi thọ sẽ tăng cao. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy cái ý sâu xa của kinh Pháp Hoa là như vậy. Và cái câu chuyện này là nói tiếp là nhà vua này không có tham quyền là cố vị. Nhà vua này không lâu sau đó thì nhường ngôi cho thái tử, thái tử rồi đi tu. Nhưng mà nhà vua này thì khởi lên một cái ý đi tu, nhưng mà đi tu theo kiểu là đại thừa, và được hiểu kinh là Pháp Hoa. Vì vậy cho nên nhà vua là mong muốn sẽ tìm ra một cái vị minh sư có thể giảng dạy kinh Pháp Hoa để mà theo đó là tu học. Và không lâu sau đó thì có một cái vị tiên ở trên núi về. Cái vị còn cái vị tiên này có khả năng giảng nói kinh là Pháp Hoa. Và lúc đó nhà vua rất là vui mừng, nhà vua đã từ bỏ ngôi báu theo cái vị tiên này cung phụng vị tiên này để mà cầu học kinh Pháp Hoa trong 1000 năm. Đó, thì ở đây là mở đầu của cái phẩm này, chúng ta nói lại chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay là đang nói đến cái nhân, và cái quá khứ đó nó có liên quan đến cái hiện, còn cái hiện tại chúng ta thấy rằng nhà Phật của mình là theo luật nhân, là nhân quả, mọi việc xảy ra nó đều có cái nhân của nó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái đoạn thứ hai. Phật bảo các vị kheo rằng vì tiên nhân thuở xa xưa đó nay chính là Đề Bà là Đạt Đa, vì quốc vương Cầu Đào nay chính là Ta, nhờ ông thiền trí thức Bồ Đề Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp 3 la mật. Đó, như vậy là liên hệ đến cái hiện tại, thì cái vị mà tiên nhân dạy pháp, dạy kinh Pháp Hoa cho Đức Phật lúc xưa nay chính là Đề Bà Đạt Đa, và cái người bị vua cầu học kinh Pháp Hoa đó nay chính là Phật Thích Ca. Đó, và chính cái vị mà tiên nhân trước đó đã từng dạy cho Đức Phật hay là cho là nhà vua kinh Pháp Hoa trong đó đó phát triển đầy đủ 6 pháp 3 la mật, là đây là những cái pháp môn của Bồ Tát. Nhờ ông thiền trí thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp 3 la mật, bi hỷ xã 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và ngoài ra Đức Phật còn học được cái gì nữa? Đó chính là 10 trí lực. 10 trí lực này là gì? Chúng ta mở ra cái trang phía sau. Trong cái phần là chú thích á, thì 10 trí lực là thứ nhất là như thật biết cái gì có thể xảy đến hoặc là không xảy đến. Cái trí lực thứ hai là gì? Là biết được cái nghiệp báo trong tam thế, là biết được cái nghiệp báo trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái trí lực thứ ba là gì? Là biết được con đường đưa đến các là cảnh giới. Chẳng hạn như là nhìn một cái con người này, biết rằng người này sau này khi mà chết sẽ xuống địa ngục, hay là biết rằng người này sau khi chết sẽ được lên cảnh giới là chư thiên, hay là biết rằng vị này sau khi chết là sẽ được giải giải thoát khỏi tam giới, vân vân. Rồi cái trí lực thứ tư là gì? Là biết được tất cả yếu tố tạo thành là thế gian. Tất cả yếu tố tạo thành là thế gian hay là thế giới này, là như chúng ta biết rằng thế giới vật chất thì do bốn yếu tố là đất, nước, lửa, gió, vân vân, là tạo thành. Rồi cái trí biết thứ năm là chỉ hướng sai biệt của các loài hữu tình theo luật đồng thanh là đồng khí. Chúng ta biết đồng thanh là đồng khí, người ta nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương là tương cầu. Là cũng giống như là mình có một cái hình ảnh là dễ biết, là nồi nào thì vung là vung đó. Mình muốn biết một người nào đó thì mình chỉ cần nhìn bạn của người đó, tính cách của người bạn đó như thế nào, mình có thể đoán biết là cái người đó, phải không? Thường thường người ta hay chơi là chơi lừa bạn mà chơi, là người ta thấy là cái người đó hợp là với mình. Cho nên cái người ăn trộm thì chơi với nhau, mà người đi chùa thì chơi với nhau. Mà chúng ta thấy rằng là ngay trong cái giới là đi chùa là cũng thế. Còn quý vị biết trong kinh điển là có nói đó, người mà chuyên trì giới á, thì họ lừa chuyện người chuyên trì giới họ chơi là với nhau. Người mà chuyên tu tập thiền định á, thì họ lại lừa những cái người mà có tu tập thiền định để mà chơi. Ngay cả trong cái giới mà tu hành người ta cũng phân loại ra. Đại khái là gì? Những cái người mà chơi với nhau là họ thường có tánh khí là giống nhau. Bởi vậy cho nên nhìn một người trong nhóm là biết rằng tính cách của cái nhóm đó là thế nào. Rồi cái trí biết là thứ sáu là năm căn. Năm căn đây chính là tín, tấn, niệm, định và định tuệ. Tín là niềm tin vào tam bảo, tấn là tinh tấn, niệm là sự là chú ý, định là sự là bình tĩnh, và tuệ là trí là hiểu biết. Thứ sáu là biết được cái năm cái căn này mạnh hay yếu nơi là chúng sinh. Nhìn một con người là biết rằng cái người này có đủ sức tu tập hay là không, người này có cái niềm tin hay là không có niềm tin, người này có sự tinh tấn hay là không. Đó là trí biết là năm căn của chúng sinh mạnh hay là yếu. Rồi trí biết thứ bảy là gì? Sự tạp nhiệm thanh tịnh xuất khởi là của thiền định. Đây là nói về là cái khả năng nhìn một cái con người đang tu tập thiền định, biết rằng người này tu tập cái tâm đang còn là tạp nhiễm, hay là biết cái tâm của người tu thiền này là đang thanh tịnh, và có thể biết được cái người đang tu tập thiền này họ xuất khởi là họ xuất ra dễ dàng hay là khó khăn, vân vân. Rồi cái thứ tám là trí biết được tất cả kiếp trước của bản thân. Chúng ta biết rằng là khi mình tu tập thì mình có thể biết được tiền kiếp của mình là cái gì. Còn cái này gọi là túc mạng minh, là biết được kiếp sống của mình trong quá khứ. Rồi cái trí biết thứ chín là gì? Biết được sự sống chết của chúng sinh tùy theo nghiệp. Chẳng hạn như chúng ta nhìn một cái người nào đó, mình biết rằng là tương lai của cái người đó là sẽ là đẹp hay là xấu, là giỏi hay là dốt, vân vân. Cái này gọi là thiên nhãn minh, là mình có thể biết được là tâm của người khác, biết được nghiệp quả của người khác. Rồi cái trí biết thứ 10 là sạch hết tất cả là nhiễm ô. Cái này còn gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh là diệt tận cả cái nhiễm ô là trong tâm mình. Đây chính là 10 cái là trí lực. Thì 10 trí lực này là Đức Phật Thích Ca hiện tại là Ngài có, thấy không? Rồi chúng ta lật lại là cái trang ở phía trước. Rồi là bốn vô úy. Úy là sợ hãi. Vô úy có nghĩa là không sợ hãi. Vậy bốn vô úy hay là cái đức tính này của Phật Thích Ca trong hiện tại này là gồm có cái gì? Chúng ta dở ra mặt sau trong phần là chú thích. Bốn vô úy, vô úy hay là không sợ hãi là thứ nhất, là Phật không lo sợ bất kỳ ai trên đời chỉ tích Ngài chưa chứng mà mạo nhận. Là Ngài là người đã chứng ngộ rồi, cho nên Ngài không sợ bất kỳ ai là cho rằng Ngài chưa chứng mà nói chứng. Rồi cái không sợ hãi thứ hai, không sợ ai chỉ tích Ngài chưa đoạn trừ lậu hoặc mà tự cho là đã đoạn trừ. Vì Đức Phật Thích Ca là người đã đoạn trừ các cái lậu hoặc phiền não, đã đoạn trừ tham sân si, cho nên là Ngài không có sợ ai là cho rằng là Ngài là chưa đoạn. Rồi cái không sợ hãi thứ ba là những gì Ngài dạy là chướng Ngài đào, chắc chắn là chướng Ngài, không sợ ai nói ngược lại. Những cái gì mà Ngài nói chướng Ngài đào đây, chướng Ngài đào đây là chỉ cho cả cái dục đó. Mình thấy thường là như chúng ta biết rằng con người sợ gì khổ là vì sao? Là vì ái dục hay là tham ái. Và nói cụ thể ra thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này nó có mấy mà nó có các cái loại ái. Thường là thừa, thứ nhất gọi là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền, tham tài là tiền bạc, tham ái vào là tiền bạc. Rồi đến là gì? Sắc là sắc đẹp. Rồi thứ ba là gì? Công danh là địa vị, chức tước. Cái thứ tư là ăn uống. Và cái thứ năm là phương tiện của đời sống, chẳng hạn như nhà cao, cửa rồng, xe hơi đời mới, vân vân, kim cương là hột xoàn. Thì Ngài nói là các cái dục này là chướng Ngài. Thấy không? Thì nó đúng là chướng, là chướng Ngài, và không sợ ai nói là ngược lại. Phải không? Ngài nói là năm cái dục này là chướng Ngài, thì Ngài không có sợ ai rằng là nói ngược lại. Rồi cái không sợ thứ tư, pháp Ngài dạy chắc chắn dẫn đến đoạn tận khổ đau, không ai có thể bảo là không. Thì cái không sợ hãi thứ tư thì Ngài nói rằng những cái gì mà Ngài là dạy để hướng dẫn đến diệt trừ khổ đau thì chắc chắn là như vậy, vì nó có thật, vì đã có từng không những Ngài mà nhiều người đệ tử của Ngài sau khi hành trì đã đạt đến cái sự chứng ngộ giải thoát, không còn là khổ đau nữa. Sự thật là đã có như vậy, cho nên Ngài không sợ bất kỳ ai là nói không. Rồi chúng ta dở lại cái trang trước. Ngoài ra Ngài còn được cái đức tính nữa là bốn nhiếp pháp. Nhiếp pháp là cái gì? Chúng ta dở ra cái mặt sau. Chú thích là ba nhỏ. Bốn nhiếp pháp là thứ nhất là bố thí. Chúng ta thấy rằng bố thí thì có thể là bố thí có nghĩa là cho ra. Mình cho ra vật chất mà mình có thể cho ra tinh thần. Có một cái câu chuyện là có một người đó là nghèo lắm, không có là còn của cả. Thì khi đến gặp Đức Phật á, mà khi nghe Đức Phật nói dạy là bố thí á, thì cái người này thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nghèo quá, con không có gì thì làm sao mà con cho được. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái vấn đề là bố thí đây không, nó không chỉ là có vật chất, mà chúng ta có thể bố thí về tinh thần. Chẳng hạn như một người đang đau khổ, mình tới mình an ủi họ, mình nói, dùng những cái lời nói để mình khuyên một cái người nào đó là từ bỏ điều ác, làm điều lành, vân vân. thì những cái này cũng gọi là bố, là bố thí. Và chúng ta thấy rằng trong tất cả các loài bố thí thì bố thí gì là ưu việt nhất? À, bố thí pháp là ưu việt nhất. Vì sao vậy? Vì chính là khi mà chúng ta hiểu pháp á, thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ thực hành để mà đạt đến cái sự giải thoát rốt là rốt ráo. À, cho nên là chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này, cái mà giải thoát không còn tham sân si, đây chính là cái hạnh phúc chân thật. Đây là chính là cái hạnh phúc là chân thật. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thế gian á, thì có thể có nhiều cái hạnh phúc mà của thế gian, chẳng hạn như là trúng số, có tiền, rồi có sắc đẹp, rồi có địa vị. Thì đối với thế gian họ cho những cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cái đó chỉ là hạnh phúc tạm, là tạm thời. Tại vì tiền bạc nó có rồi mất đó, sắc đẹp là cũng thế, rồi cái địa vị là cũng thế, nó có đó rồi nó mất, mà nó mất đó. Cho nên rằng cái hạnh phúc của đạo Phật là một cái hạnh phúc mà không chỉ đời này mà còn đời, mà còn đời sau. À đà, một cái con người mà nó hiện tại mà không còn tham sân si, tâm họ an lạc, thì cái đời sau cũng tiếp tục được sự an, được sự là an lạc. Và chúng ta sẽ thấy rằng đây mới chính là hạnh phúc là chân thật. Vì có một lần trong một cái cuộc tranh luận giữa ngoại đạo và Đức Phật á, thì ngoại đạo thua. Và sau đó Đức Phật mới hỏi các cái vị ngoại đạo rằng: giữa ta và nhà vua Bimbisara ai sống hạnh phúc là hơn ai? Thế thì ngoại đạo mới trả lời rằng: Thế Tôn hay là Sa-môn Gotama sống hạnh phúc hơn nhà vua. Và rồi Đức Phật mới nói là tại sao? Thì cả cái nhóm thanh niên ngoại đạo đó mới trả lời rằng: tại vì Sa-môn Gotama có thể ngồi thiền được trong một giờ, có thể ngồi thiền được trong một ngày, hai ngày, thậm chí có thể ngồi thiền liên tục đến bảy ngày. Nhưng nhà vua không thể ngồi thiền được bảy ngày, sáu ngày, thậm chí một giờ cũng không thể là ngồi thiền được. Và lúc đó Đức Phật trả lời: đúng vậy. Ngồi thiền là có nghĩa làm cho tâm mình bình an. À, đứng về mặt vật chất chúng ta thấy rằng Đức Phật lúc đó làm sao bằng nhà vua được, phải vậy không? À, nhưng mà cái quan điểm của Đức Phật hay của đạo Phật đánh giá rằng là cái giá trị của cái hạnh phúc thật sự đó chính là đời sống tính là tinh thần, chứ không phải đời sống là vật chất. Chính là những ai mà có cái tâm hồn là thanh tịnh, không tham, không sân, là không si. À, mà trong đó chúng ta thấy có cái pháp môn thiền định có thể giúp chúng ta đạt được là cái này. Thì một cái con người mà cái tâm hồn thanh tịnh, không tham, không sân, không si, đó là một con người là hạnh phúc nhất. À, hạnh phúc là chân thật. Bởi vậy cho nên bố thí pháp sẽ giúp cho chúng ta đạt được là cái mục tiêu này. À, là đời sống an lạc của tâm mà còn của tâm hồn. Bởi vậy cho nên là có người là họ nói rằng hạnh phúc không phải là một cái sự thỏa mãn đầy đủ tất cả nhu cầu của vật chất. Chẳng hạn như là có người là được một cái nhà lầu rồi muốn đòi thêm, có người được một chiếc xe hơi rồi muốn đòi thêm, có người được một vợ rồi, một vợ đẹp rồi nhưng cũng muốn là đòi thêm. Thì cái hạnh phúc không phải là đáp ứng những cái nhu cầu đòi hỏi là thêm đó, mà hạnh phúc đó chính là sự bình an của tâm, của tâm hồn đó. Chúng ta phải thấy là cái điều này. Hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo đó chính là sự bình an của tâm, của tâm hồn, chứ không phải là một cái sự thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu là vật chất. chúng ta thấy hiện nay không ít những người lao vào cái con đường đi tìm cầu thỏa mãn đầy đủ là vật chất, nhưng mà họ giống như những con là thiêu thân, vì không thể nào làm thỏa mãn được là cái đó hết. Người ta nói cái lòng tham của con người là gì? Vô đáy, không mà không có đáy. Cho nên họ giống như những con là thiêu thân, họ càng lao vào là họ càng khổ. Bởi vậy cho nên là Đức Phật hay là Đạo Phật chủ trương một đời sống tí là trí túc, là biết đủ, biết dừng lại, hay còn gọi là sự bình an của tâm, của tâm hồn. Cho nên Phật tử chúng ta đến đây có thể rằng là nghèo, cơm không đủ ăn, nhưng mà chúng ta đang thực tập một cái pháp môn gọi là bình an của tâm hồn, cho rằng pháp bay chứ. Đây này, cái mục tiêu của chúng ta là bình an của tâm hồn. Đó. Thì Kinh Pháp Hoa dạy cho chúng ta là cái này, chính là cái sự bố thí đã đang góp phần làm cho tâm của chúng ta bình an, phải không? Rồi thì bốn nhiếp pháp này nữa là ái ngữ. Cái thứ nhất là bố thí, cái thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ là dùng những cái lời lẽ là ngọt ngào. Ngọt ngào đây là chúng ta biết rằng là không phải là nịnh bợ đâu. Trong đời sống chúng ta thấy rằng là rất nhiều người lợi dụng là cái ngọt ngào này để mà mượn tiền, mượn bạc, để cầu danh, chức tước là bọng lọc, đi tới nền cấp quan, những cái người có chức vụ cao để mà được này là được kia. Cái ái ngữ đây là những cái lời lẽ là ôn tồn, hài hòa, như nước là với sữa. Chúng ta thấy rằng sống trong cuộc sống mà người nào mà dùng những cái lời lẽ mà nhẹ nhàng á, thì chắc chắn rằng là sẽ tránh đi rất nhiều những cái sự xung đột, đổ vỡ, ngay cả trong hạnh phúc là gia đình là cũng vậy. Chúng ta thấy rằng không ít là gia đình đổ vỡ tan nát tại vì lời lẽ không có ngọt ngào. Chúng ta thấy rằng là vợ chồng, bây giờ ông nói tiếng là bà cừ lại tiếng, ngược lại là cũng thế, bà nói tiếng là ông cừ lại một tiếng, không ai chịu là nhường ai. Thế rồi sức mẹ là đổ vợ. Thì cái ái ngữ đây là Đức Phật dạy là phải dùng những cái lời lẽ là nhẹ nhàng, ôn tồn, dịu dàng. Đó. Và cái lời lẽ ái ngữ này là không phải là nịnh bợ, mà những cái lời lẽ đây nó thể hiện một cái sự là trí tuệ, hiểu biết. Rồi cái thứ ba nữa là lợi hành. Lợi hành, hành đây có nghĩa là hành động thân khẩu ý. Cái hành động thân khẩu ý này nó mang nó làm lời, không những cho mình mà cho người khác nữa. Đó. Mình thấy rằng là thường người ta thường nói cái câu gì đó, của người thì Bồ Tát mà của mình thì lạc buộc. Mình xài đồ của người khác mình xài là thoải mái lắm, nhà cửa xe cổ là mình lái, mình mượn chiếc xe của người ta là mình lái thoải mái, ổ gà ổ viết gì là chạy qua hết, không có là vì của người ta mà, xe cổ mà. Ở đây chúng ta thấy rằng thường như cái xe công á, xe mà của là nhà nước, của chính phủ á, nhiều khi là chạy là vô tội vạ lắm, nhưng mà cái gì mà của mình thì lạc buộc là cột lái. Xe của nhà nước thì chạy thoải mái, nhưng mà xe của mình thì mình không dám chạy sợ là nó hư. Đấy không? Của người ta thì mình xài thoải mái, mà của mình thì mình kéo kiết. Thì cái lời hành này đây là cái hành động này không những lời cho mình mà lời cho là người khác nữa. Chẳng hạn như mình tiết kiệm điện, mình không những tiết kiệm điện cho gia đình mình, nhưng mình tới cơ quan, tới cái nơi làm việc mình cũng vẫn là tiết kiệm, thấy không? À, mình thấy rằng cái đèn, một đèn là vừa đủ rồi thì mình bằng một đèn thôi. Mình đừng có mở 4-5 đèn, mình đừng có mở là máy điều hòa. Chẳng hạn như cái nhiệt độ trong phòng là vừa đủ rồi thì không cần mở máy là điều hòa. Thì cái lời hành là như vậy đó. Lời hành đây là cái hành động, lời cho mình và lời cho người, cho là cho người khác, là như vậy. Rồi cái thứ tư là đồng sự. Mà đồng sự là cùng làm việc là với nhau. Thì chúng ta biết là tinh thần Bồ Tát là tinh thần đi hóa độ là chúng sinh. Mà phần đông chúng sinh thì vì là lỗi lầm, phần đông chúng sinh là gây tội, là tội lỗi. Và bởi vậy cho nên cái người Bồ Tát là người gì? Hòa nhập với cái người đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy tinh thần Bồ Tát là cái người mà đi hành đạo, họ hòa nhập vào trong các cái tầng lớp mà của xã hội. Thậm chí là những cái nơi mà xấu xa, như là những cái hang động của những cái người làm cái nghề là mại dâm, hoặc là những cái người mà trộm cắp, họ hòa nhập là vào đó. Họ hòa nhập vào đó không phải để họ sống cái, họ làm những cái công việc là bất thiện đó, nhưng họ hòa nhập là vào đó. Họ cùng sống với những cái người mà bất thiện đó, nhưng mà để họ lèo lái những cái người bất thiện đó, họ chuyển hóa những cái người bất thiện đó từ bất thiện mà qua còn qua thiện. Họ hòa nhập với những cái băng trộm cướp đó, nhưng mà họ có những cái hành xử để chuyển hóa, giúp những cái người mà chuyên trộm cướp đó bỏ nghề để quay về với đường lương là lương thiện. Thì cái này gọi là đồng sự. Đây, như vậy là chúng ta đã đi qua bốn cái nhiếp pháp. Rồi thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca còn học được cái gì nữa từ Đề Bà Đạt Đa? Ngài còn học được nữa là 18 cái bất cộng. Bất cộng là bất là không, cộng đây là cộng trú, là 18 cái mà không nên, không, mà không làm. Chúng ta dở ra cái trang sau, 18 cái bất cộng. Thì bất cộng thứ nhất là niệm vô thất. Thất là có nghĩa là lỗi lầm. Vô thất là không lỗi, không lỗi lầm, niệm mà không lỗi lầm. Chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, niệm là có nghĩa là sự là chú ý. Thấy không? Chẳng hạn như quý vị đang chú ý là nghe thầy đang giảng kinh Pháp Hoa. Mà mình đã đang nghe giảng là Pháp Hoa, thay vì mình nghe giảng Pháp Hoa, tự nhiên mình nghĩ đến là ngày mai mình sẽ làm cái gì hè, rồi tí nữa chiều nay về nhà mình sẽ làm cái gì hè. Đó, hiện tại không chú ý mà cứ chú ý chuyện đâu đâu, thì cái này gọi là thất niệm. Phải không? Còn đây là niệm vô thất, là niệm không có lỗi. Tất nhiên là gì? Là quý vị đang nghe Pháp Hoa là chú ý vào Pháp, vào Pháp Hoa. Thì cái này gọi là niệm vô thất, là niệm mà không có lỗi, không có lỗi lòng, là sự chú, là chú ý. Rồi cái thứ hai là ngữ vô thất. Ngữ là lời, là lời nói không lỗi, lời nói không lỗi, không lỗi lầm. Mẹ ở đây mình có cái là cái mình có cái dự này mà giới về nói dối đó, thì nói dối là lỗi, là lỗi lầm. Rồi nói ác độc là lỗi, lỗi lầm. Nói hai lưỡi là lỗi, lỗi lầm. Nói ý ngữ là thêu dệt làm cho người ta mê hoặc là lỗi, là lỗi lầm. Mà đây là lời nói không lỗi lầm là nghĩa là mình không làm mấy chuyện đó. Thấy không? Rồi đến thân vô thất là thân không có lỗi lầm. Mình thấy cái thân á biểu hiện cái lỗi lầm của nó, chẳng hạn như đi sát sinh này, rồi trộm cắp này, là tà dâm này. Đó, thì bây giờ mình không có những cái đó thì gọi là thân không lỗi, không lỗi lầm. Thất đây có nghĩa là lỗi lầm đó nha. Đó. Rồi cái thứ tư là tâm bình đẳng với tất cả là chúng sinh. Đó. Thì chúng ta thấy rằng á, là khi mình sống với trong với mọi người á, thì chúng ta phải nên sống với cái tâm là bình đẳng. À, mình đừng sống với một cái tâm còn gọi là gì mà còn gọi là cao, là còn cao kỳ, kiêu ngạo, coi thường là người khác. Thấy không? Như vậy là bình đẳng là nó không có cái hiện tượng đó. À, mình xuống dù đó người nghèo, dù đó là người giàu, dù đó là người ít học, quê mùa, nhưng mà mình xuống mình không có cái tâm là khinh miệt, không có cái tâm là chê bai. Như vậy gọi là bình đẳng. Rồi cái thứ năm là tâm an tịnh, trong là thiền định. Đó, và chúng ta thấy rằng trong khi thiền định thì tâm mình được là được an, không có vọng, là vọng tưởng. Cái thứ sáu, tâm biết rõ các pháp rồi xả bỏ. Các pháp đây là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng. Biết rồi nhưng mà xả là xả bỏ. Pháp đây có thể là pháp ác hoặc là pháp thiện. Mình biết rồi nhưng mà mình xả là xả bỏ. Chẳng hạn như mình biết là cái cô đó, biết cái người đó là không giữ giới, nhưng mà rồi là mình xả bỏ. Thấy không? Mình biết người ta nhưng mà mình không có khen, mình chê, mà chê người, thì cái đó gọi là biết rồi rồi xả bỏ. Rồi đó là mình nói về cái bất thiện. Còn cái thiền, chẳng hạn như là mình tu tập là mình đạt được cái sơ thiền rồi, nhưng mà mình không dừng lại ở đó. Sơ thiền rồi mình phải xả bỏ để lên nhị, là nhị thiền. Được nhị thiền rồi thì xả bỏ để lên tam, là tam thiền. Như vậy ở đây ý nói rằng là biết rồi là xả bỏ. Như vậy tăng tập cái tính buông là buông xả. Thấy không? Cho nên là có một cái câu kệ ngắn nhưng mà rất là hay. Chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành. Giữ tâm ý thanh bình, ấy lời chư Phật dạy. Thấy không? Như vậy việc ác mình không làm rồi, mình làm là việc thiện. Nhưng mà ngay cả cái việc thiện rồi lần nữa mình cũng phải tâm thanh tịnh. Tất nhiên là thanh tịnh đấy có nghĩa là xả bỏ. Thấy không? Cho nên là cái thứ sáu ở đây là tâm biết rõ các pháp rồi xả bỏ. Rồi chúng ta sẽ có là cái bất cộng thứ bảy cho đến thứ là 11. 7, 8, 9, 10, 11, tất nhiên là 5, là 5 pháp. Không thối chuyển trong dục. Dục còn là dục đây là muốn đó, mà muốn theo nghĩa còn nghĩa tốt. Chẳng hạn như là mình muốn đi đến là nghe pháp thì mình không thối chuyển. Rồi là tinh tấn, là mình không thối chuyển trong tinh tấn. Rồi mình không thối chuyển trong cái niềm mà sự chú ý, và mình không có thối chuyển trong cái tuệ là sự hiểu biết, thấy rõ được đúng sai. Đó là năm cái pháp là kế tiếp. Rồi chúng ta qua số 12 là giải thoát tri kiến là không giảm. Tất nhiên là vấn đề là nhờ cái tri kiến mà tâm mình được là giải thoát, thì cái chuyện này nó không giảm. Mình nhờ cái tri kiến mình phân biệt được đâu đúng là đâu sai, thì cái tri kiến này là không ngừng là gia tăng. Rồi cái thứ 13 cho đến 15, 13, 14, 15 là ba pháp, là bất cộng. Thì sự biểu hiện của năng lực trí tuệ qua tư tưởng, rồi qua ngôn ngữ và qua hành động vì mục đích cứu độ là chúng sinh. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái sự biểu hiện của trí tuệ ngang qua thân khẩu ý là gì? Không ngừng tăng trưởng để mà cứu độ chúng. Cứu độ là chúng sinh. Thì đây là cái ba pháp là bất cộng. Rồi chúng ta sẽ có 16 đến cho đến 18 là ba pháp kế tiếp, là trí tuệ nhận biết được đời quá khứ, hiện tại và vị là vị lai. Đó là tất nhiên một cái con người mà tu tập á, thì họ sẽ biết rằng là theo cái quy luật là nhân quả, nhân nào thì quả, còn quả đó. Hay chúng ta có thể là nói ngược lại, nhìn cái quả mà có thể biết cái, mà biết cái nhân. Đó, nhìn hiện tại chúng ta có thể biết được quá khứ, và nhìn hiện tại của chúng ta có thể biết được tương là tương lai. Bởi vậy cho nên cái con người mà khôn ngoan trong Phật giáo á, là người ta không cần phải tìm tương lai, mà người ta chỉ cần tập trung vào hiện, vào hiện tại. Người ta không cần đi xem thầy bói, thầy bói là của tương lai. Người ta chỉ tập trung vào hiện, vào hiện tại. Mình cứ tu tập ngay bây giờ, tâm mình phải được an lạc thanh tịnh ngay bây giờ. Vì khi mà hiện tại được tốt đẹp, khi hiện tại được an lạc, thì tự động tương lai cũng sẽ được an lạc. Bởi vậy cho nên là người Phật tử chúng ta phải xác định là đúng đắn. Kinh Pháp Hoa chỉ cho chúng ta là cái điều này, phải sống với cái hiện tại. Tương lai nó sẽ nằm ngay trong hiện tại. Chính ngay trong kinh A Di Đà cũng có nói cái điều này. Xá lợi Phất nhược hữu thiện, xá lợi Phất nhược hữu thiện nam tính nữ, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, dĩ nhật, tam nhật, tứ nhật, ngũ nhật, lục nhật, thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật dự chư thắng chúng hiện tài kỳ tiền, thì nhân chung thời tâm bất điển đạo tích đắc vạn sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Cái đoạn này trong cái kinh A Di Đà chúng ta tùng đọc vào một buổi tối đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong đoạn này Đức Phật nói là này Xá Lợi Phất, nếu như có thiền nam tín nữ nào nghe tên của ta là A Di Đà Phật và rồi niệm cái danh hiệu của ta A Di Đà Phật đó một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, thì cái người đó sau khi chết á, sẽ được ta và thánh chúng dẫn về cảnh giới của ta ở phương Tây cực lạc. Thì chúng ta thấy cái đoạn này là đang đề cập đến nhân quả. Muốn được Ngài nói rất rõ, muốn được Ngài tiếp dẫn về cảnh giới của Ngài thì ngay hiện tại phải nhất tâm bất loạn. Thì Kinh Pháp Hoa của chúng ta là đang hiện tại đây. Kinh Pháp Hoa làm biểu tượng của hoa sen. Mà hoa sen quý vị thấy rằng cánh hoa, hoa sen nó khác với các cái loài hoa khác. Các cái loài hoa khác nó có hoa trước rồi mới có quả sau, mà đúng không? Khi hoa tàn rồi quả nó mới hiện ra. Nhưng mà hoa sen này nó đặc biệt, nó vừa có hoa mà vừa có quả ở bên trong luôn. Vừa hoa vừa quả. Hoa là nhân mà hạt là quả. Là có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhân quả đồng, mà đồng thời là nghĩa gieo nhân bây giờ được quả ngay bây giờ. Mình tu tập ngay bây giờ, mình cực lạc ngay bây giờ. Chúng ta thấy không? Kinh A Di Đà cũng nhấn mạnh ngay hiện tại. Kinh Pháp Hoa cũng cho ta thấy rằng là tu tập là mình phải đạt cái cực lạc ngay hiện tại. Mình cứ hiện tại mình không sống, hiện tại mình không chịu tu tập, mình không chịu được cái sự nhất tâm, mà mình cứ cầu trong tương lai. Cầu trong tương lai được Đức Phật A Di Đà tiếp rước về cảnh giới của Ngài. Nhưng mà Ngài nói rất rõ rồi, phải tập trung hiện hiện tại, phải là gì? Tâm bất loạn, tâm bất loạn ngay hiện tại. Ngài nói rất rõ, Ngài A Di Đà là nói rõ lắm. Muốn được cái chẳng giới của Ngài thì hiện tại cứ tâm bất, tâm bất loạn. Tại vì tương lai nó nằm trong hiện hiện tại. Chúng ta cũng là đã từng nghe Phật Thích Ca là nói rồi, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn từng, vì hắn đã đi qua rồi, tương lai lại chưa đến, chuyện nói chưa đến cũng không có thật, hắn đã còn là cái ảo, chỉ có pháp hiện tại. Đó, tinh thần của Phật giáo chúng ta thấy rằng là nó nằm ngay hiện tại. Và những cái lời dạy là giúp cho Phật tử chúng ta đạt được cái quả ngay hiện tại. Cái quả đây chính là sự an lạc, quả đây chính là cảnh giới cực lạc, không phải đời sau cái chết, mà nó nằm ngay hiện tại. Cái pháp hoa đó, cái biểu tượng pháp hoa, biểu tượng là hoa sen đấy. Nhân quả đồng thời, hoa quả đồng là đồng thời, thấy không? Ngay hiện tại. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng mình rất là may mắn, mình được nghe những cái lời dạy của Đức Phật, giúp cho chúng ta xác định cái hướng đi nha. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp. Thì ngoài những cái đức tính đó ra, thì thần thông đạo lực, thành bực chánh đẳng giác. Thần thông là đạo lực, là nhờ cái đạo lực mà có thần, là thần thông. Chúng ta thấy rằng thần thông đây là chỉ cho gì? Thần thông đây là chẳng hạn như cái hình tượng là bay liền như chim, rồi là xuyên qua tường, xuyên qua tường, có thể đồn thổ xuống là dưới đất, có thể đi trên mặt là mặt nước. Thì những cái hình ảnh này là nói đến cái gì? Thần thông hay là những cái hình ảnh mà vừa mới nói chỉ cho cái sự không chướng ngại. Thì bây giờ chúng ta thấy không chướng ngại là cái quan trọng. Bây giờ ví dụ như mình đi ra đường, thấy không? Mình đi ra đường mà có ai khen mình một cái, thì bây giờ là mình giữ tâm là bình an, mình không có là nợ to cái lỗ mũi, mà lỡ có ai chê mình một câu thì mình cũng không có mất ăn mất ngủ. Thì như vậy đây chính gọi là thần thông. Như vậy là quý vị thấy thần thông là có nghĩa không chướng, không có chướng ngại. Mình phải hiểu là như vậy, chứ không phải là thần thông là bay liền đâu. Cái sự bay liền đó chỉ là hình tượng thôi, nhưng mà để nói lên cái sự không chướng ngại. Mình sống trong cuộc đời mà mình không đau khổ, mình không có bị lời ăn là tiếng nói của người khác làm cho mình là phiền não khổ đau, thì đó chính là thần thông. Rồi như vậy qua cái đoạn vừa rồi chúng ta thấy rằng là Đức Phật Thích Ca nói rằng ngay hiện tại mà sở dĩ Ngài có đầy đủ những cái đức tính như vừa rồi là tại vì trong quá khứ Ngài đã tu tập với vị tiên nhân là Đề Bà, nay là Đề Bà Đà, là Đạt Đà. Đó. Như vậy là ý của cái đoạn, của hai cái đoạn vừa rồi để nói lên là gì? Để nói lên rằng là Phật Thích Ca, mặc dầu bây giờ Đề Bà Đạt Đa là một cái nhân vật là bất thiện, nhưng mà Phật Thích Ca vẫn không có phiền não, mà Phật Thích Ca vẫn là cảm ơn Đề Bà Đạt Đa trong quá khứ. Vẫn cảm ơn là Đề Bà Đạt Đa trong quá khứ là đã dạy mình nên người, thấy không? Thì như vậy cái đoạn này là chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca cũng như Kinh Pháp Hoa là không có là chê bai cái người là bất thiện nha. Trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Thích Ca không có chê bai Đề Bà Đạt Đa, không có chê bai Đề Bà Đạt Đa. Rồi chúng ta nghe tiếp. Rồi Phật thọ chỉ cho Đề Bà Đạt Đa sao là thành Phật, hiệu là Thiên Vương, cõi nước trang nghiêm đẹp đẽ, độ được nhiều chúng sinh. Phật cũng nói rằng nếu đời sau ai nghe Phật Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi thì sẽ không đọa vào ba đường ác, sinh vào cõi lành từ hoa sen mà sinh. À, cái phần này chúng ta sẽ thấy rằng rồi Đức Phật Thích Ca mới thọ ký, mới xác chứng cho Đề Bà Đạt Đa sau là sẽ thành, mà sẽ thành Phật. Không những là không chê mà còn xác chứng rằng cái người mà ác độc đó tương lai cũng sẽ thành, sẽ là thành Phật. Để thấy rằng tinh thần của Pháp Hoa hay là tinh thần Phật giáo là không có chê bai người ác độc, mà vẫn tin tưởng rằng người ác độc đó trong tương lai cũng sẽ thành, sẽ là thành Phật. Đó. Và không những vậy mà trong cái đoạn này còn nói rằng đời sau nếu như ai nghe cái phẩm này mà tin thì cái người đó sẽ không có bị đọa. Đã, tin là có nghĩa rằng sao? Có nghĩa rằng cái người mà nghe cái phẩm này cũng là chấp nhận được, nghĩa là hiểu được. Hiểu được là có nghĩa là gì? Nghĩa là cái người mà nghe cái phẩm này không có cái tâm là phân biệt đối với kẻ xấu. Thấy không? Đó, mình nghe cái phẩm này vì cái phẩm này nói là người ác mà cũng thành Phật mà. Mà chúng ta tin là có nghĩa cái tâm của mình là không có phân biệt. Mà không có phân biệt đây chính là tinh thần của là Pháp Hoa. Đây cũng chính là tinh thần của phẩm là số 1. Phẩm số 1 là trong trạng thái chứng ngộ thì không còn phân biệt, nghĩa là không còn có cái sự là khen chê. Đó, người mà sống với cái tâm không phân biệt như vậy thì cái người đó rất dễ để được tái sinh hay là sẽ được sinh vào cảnh giới là an lành. Rồi chúng ta qua tiếp. Bây giờ Bồ Tát Trí Tích Bạch Phật đã bảo nên trở về bổn quốc. Trí Tích đây là thị giả của Phật là Đa Bảo. Phật Thích Ca bảo Trí Tích hãy đợi giây lát sẽ có Bồ Tát Văn Thù đến cùng nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bổn đồ. Lúc ấy Văn Thù ngồi hoa sen từ cung rồng dưới biển lớn vọt lên trụ giữa hư không đến núi Linh Thứ kính lại hai Đức Phật rồi cùng Trí Tích là đàm luận. Văn Thù nói ở Long Cung ngài hóa độ vô số chúng sinh, tức thì có vô số Bồ Tát đệ tử Văn Thù, trước là Thanh Văn, nay tu nghĩa không của Đại Thừa, ngồi sen báo từ dưới biển vọt lên trụ giữa hư không. Thì cái đoạn này là đang nói về Bồ Tát là Trí Tích thưa với Đức Phật là Đa Bảo là bây giờ là nên quay về. Nên quay về là bổn quốc. Thì chúng ta biết rằng là Trí Tích đây là thị giả là của Đức Phật là Đa Bảo. Mà chúng ta thấy rằng cái tên là Trí Tích, tích là có nghĩa là tích chứa, là Trí Tích đây là chỉ cho là gì? Tích chứa là kiến thức. Mà tích chứa kiến thức đây là chỉ cho là chúng sinh, chỉ cho là cái trí của là thế gian. Chúng ta thấy rằng là mình thấy ở thế gian của chúng ta là tích chứa là kiến thức, mình gọi là kinh nghiệm đó. Mình có kinh nghiệm này, mình có kinh nghiệm kia, mình học của ai được điều này, mình học của ai là được cái điều khác, mình học từ người này, mình học từ người kia, mình góp nhặt kiến thức lại. Thì đây chính là cái đặc điểm của cái trí là thế gian. Cho nên gọi là trí là trí tích. Mà trí tích đây chính là tích chứa kiến, tích chứa là kiến thức. Đây là biểu tượng của cái trí thế, biểu tượng của trí là thế gian. Thì cái Bồ Tát Trí Tích này là thưa với Bồ Tát, thưa với Đức Phật là đã bảo thôi, bây giờ là mình về thôi, thầy trò mình về. Nhưng mà lúc đó Đức Phật Thích Ca nói khoan về đã, vì có Bồ Tát là Văn Thù sẽ đến đây, rồi hai người là nói chuyện là với nhau. Mà chúng ta biết Văn Thù là biểu tượng cho trí, là trí tuệ. Ở đây chúng ta không có cái tượng, thường là có cái tượng Bồ Tát Văn Thù cầm cái thanh kiếm đó, mà thanh kiếm đó là thanh kiếm chặt đứt phiền phiền não. Văn Thù là biểu tượng cho là trí tuệ. Thì Đức Phật Thích Ca vừa nói xong thì Bồ Tát Trí Tích từ dưới biển á, biển mình gọi là Long Cung đó, Long Cung là ở dưới biển á, thì Bồ Tát Văn Thù từ dưới biển là vọt lên, và rồi gặp đến chỗ hai Đức Phật và Bồ Tát Trí Tích, rồi thì Bồ Tát Trí Tích là mới nói chuyện với Bồ Tát là Văn Thù. Một bên là đại diện cho trí thế gian và một bên đại diện cho trí tuệ của Phật giáo. Là thế rồi thì Bồ Tát Trí Tích mới hỏi Bồ Tát là Văn Thù là về cái chuyện mà ông hành đạo là như thế nào, làm Phật sự là như thế nào. Thì Bồ Tát là Văn Thù mới nói rằng tôi ở dưới Long Cung mà ở dưới biển á, thì tôi hoằng pháp ở dưới đó và có rất nhiều là đệ tử là của tôi là học kinh Pháp Hoa, trước đây là theo Thanh Văn, là theo là Tiểu Thừa, nhưng bây giờ là học kinh Pháp Hoa và được thành, và được là thành đạo. Thì vừa nói xong thì tức thì rất nhiều Bồ Tát ở dưới biển là vọt lên, là vọt lên để nói lên rằng là chuyện mà đi hoằng pháp của Bồ Tát Văn Thù ở cảnh giới hay là thế giới ở dưới biển là có thật. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái đoạn là kế tiếp, chúng ta nhìn cái số 5. Bồ Tát Văn Thù dạy kinh Pháp Hoa ở biển. Trí Tích hỏi Văn Thù là có chúng sinh nào siêng năng tu hành kinh này mà mau thành Phật không? Văn Thù nói có con gái Long Vương 8 tuổi, căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ, trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề thì được bực bất thối chuyển. Trí Tích không tin, vì ngay cả Phật Thích Ca cũng phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Thì Bồ Tát Văn Thù trong khi nói chuyện với Bồ Tát là Trí Tích, đây là hai cái người, một bên là đại diện cho người của thế gian và một bên đại diện cho người trí Phật giáo. Thì Bồ Tát Văn Thù nói rằng là tôi ở dưới lớp biển á, tôi dạy kinh là Pháp Hoa. Thế rồi là Trí Tích là đại diện cho người thế gian mới hỏi Văn Thù á, vậy thì chúng sinh ở dưới đó tu học như thế nào, và có ai siêng năng tu tấn mà mau thành Phật không? Thì lúc đó là ngài Văn Thù mới trả lời rằng có, trong cái số mà chúng sinh ở dưới biển á, thì có con gái của là Long Vương. Mà chúng ta biết là Long Vương là vua của loài rồng, mà rồng là một cái loài là súc vật, là một cái loài thú. Thì có con gái của Long Vương mới 8 tuổi, là cái con gái của Long Vương đây á, là có cái trí tuệ, căn tánh là rất là tốt. Trong một sát na đây là chỉ cho cái giây phút là rất là mau. Trong một giây phút đó có thể rằng là phát Bồ Đề tâm và thành bậc chánh đẳng giác là có thể là thành Phật. Thì lúc đó là Bồ Tát là Trí Tích đại diện cho trí của thế gian thì không tin. Vì chúng ta biết rằng trí thế gian là trí là phân biệt, có hơn, có thua, có lâu là có mau. Thì Bồ Tát Trí Tích là khi nghe Văn Thù nói có con gái của Lóc 8 tuổi có thể thành Phật trong phút chốc thì không tin. Và so sánh rằng là Đức Phật, ngay cả Đức Phật Thích Ca mà muốn thành Phật thì cũng phải trải qua biết bao nhiêu mà bao nhiêu kiếp, mà tại sao con gái Long Vương mà có thể là thành Phật à. Thì chúng ta nghe tiếp qua cái đoạn 6. Bây giờ Xá Lợi Phất cũng không tin Long Nữ trong phút chốc chứng được đạo vô thường, vì thân gái nhơ uế và có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất là không được làm Phạm Thiên Vương. Thứ hai không được làm Đế Thích. Thứ ba không được làm Ma Vương. Và kế tiếp là không có thể làm được chuyện Luân Thánh Vương, và không thể được làm Phật. Chúng ta biết rằng đến đây thì có một cái nhân vật nữa là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đây cũng là một cái vị tu tập nổi tiếng là trí tuệ à, mà theo cái quan điểm của Tiểu Thừa à, là người tu tập. Thì Xá Lợi Phất cũng không tin là Long Nữ mà có thể thành Phật là mau thế. Thì trong này là nêu lý do này. Tại vì là Long Nữ á thì là thân gái, mà thân gái thì ô thì uế là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, theo là quan niệm của Ấn Độ thời bấy giờ, nữ là không làm, không bao giờ làm được là năm, hay là không bao giờ thành tựu được 5 cái điều. Là thứ nhất là làm là Phạm Thiên Vương à, thứ hai là không được làm đế thích. Thứ ba là không được làm Ma Vương. Thứ tư không được làm chuyện Luân Thánh Vương. Và thứ năm là không được làm Phật. Thì Xá Lợi Phất nêu lên những cái lý do coi thường Long Nữ và không tin rằng là Long Nữ có thể thành Phật trong phút chốc. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy thực tế là như thế nào. Mình chuyển qua cái phần thứ bảy à. Lúc đó Long Nữ cũng dường Đức Phật một hột châu quý giá bằng cõi Tam Thiên là Đại Thiên. Phật liền nhận. Long Nữ nói với Trí Tích và Xá Lợi Phất rằng cô ta sẽ thành Phật mau hơn cả thời gian mà Đức Phật nhận hạt châu. Tức thì Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hành Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc chánh đẳng giác, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khắp vì tất cả chúng sinh trong 10 phương mà nói pháp màu. Thì sau khi Bồ Tát Trí Tích và Xá Lợi Phất biểu hiện cái sự nghi ngờ là như vậy, thì lúc đó Long Nữ liền biểu hiện là cái khả năng còn của mình. Thì trước tiên là Long Nữ đó mới dâng một cái hạt châu. Một cái hạt châu là rất là quý giá. Nó có quý giá là bằng là gì? Bằng là Tam Thiên Đại Thiên là thế giới à. Tất nhiên đây là chúng ta biết rằng Tam Thiên Đại Thiên thế giới đây là rất là lớn à. Những cái thế giới mà rất là lớn, mà giá trị còn của nó, mà nó bằng cả Tam Thiên là Đại Thiên. Tam thiên là 3000 à. Ở đây chúng ta biết rằng là một cái lô đất mà bằng cái chùa này là giá trị bao nhiêu cái vàng. Bây giờ theo cái thị trường này thì cái đất của chùa đây, mình nói riêng cái đất thôi, mà giá trị bao nhiêu tính theo cái thị trường là bên ngoài à, cho 500 cây vàng phải không, 500 hay 100 gì là cũng được. Rồi bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng đi, bây giờ Tam Thiên Đại Thiên thế giới là 3000 thế giới. Bây giờ mình nói quả đất mình là cho một thế giới đi, mà 3000 lần, mà quý vị thấy nhiều không là cùng quý vị à đó. Mà cái hạt châu này nó có cái giá trị bằng 3000 cái quả đất à, mà cái một quý giá là như vậy mà mang dâng lên cho là Đức Phật. Thì đây là để nói lên cái gì à, trước khi mà long nữ này biểu hiện cái trí tuệ hay là cái khả năng thành Phật còn của mình, thì trước tiên là long nữ này dâng cái hạt châu đó. Mà dâng này là dâng cho ai? À, dâng là dâng cho Phật. Nghĩa là trước khi mà biểu hiện cái khả năng của mình thì cái hạt châu đây là cái quý giá nhất, là cái tài sản hả, ở ngoài đời gọi là tài, mà tài sản. Mà cái hạt châu đây á, chúng ta biết rằng cái hạt châu đây á, là cái rất là quý. Mà thì đứng về mặt vật chất thì mình thấy đó là tài, là tài sản quý giá nhất mà mình mang cúng, mang cúng dường. Cúng dường có nghĩa là cho, là cho ra, là xả, là xả bỏ. Nhưng mà quý vị biết rằng cái hạt châu đây là một cái biểu tượng không những chỉ là về đời sống vật chất, mà nó còn biểu tượng quý giá về đời sống là tinh thần. Đó là cái sự hiểu biết hay là cái Phật tánh của còn của mình. Đó, cái hạt châu này nó có cái biểu tượng đó, không những chỉ là quý giá về vật chất mà nó còn quý giá về đời sống tinh thần hay là cái trí tuệ hay là cái Phật tánh của mình mà long nữ muốn dâng lên cho Đức Phật, như là để cho Đức Phật, để cho hai Đức Phật chứng minh cho cái trí tuệ còn của mình. Thấy không? Đó. Cái hạt châu này nó có cái biểu hiện như vậy. Long nữ này muốn cho hai Đức Phật chứng minh cho cái trí tuệ còn của mình theo cái nghĩa bóng, hay là cái quý giá nhất ở thế gian trên cái phương diện vật là vật chất. Và sau đó thì sau khi mà cúng dường xong cái hạt châu, hay là để nói lên với hai Phật đã bảo chứng minh cho cái khả năng sắp sửa còn của mình, thì lúc đó xong rồi thì long nữ mới thế nào? Sau khi cúng dường xong rồi thì sao? Cúng dường xong rồi á, thì long nữ á, nói với hai ngài Xá Lợi Phất và Trí Tích, là hai người là nghi ngờ là với mình á. Thì ngài nói là, thì long nữ mới nói với hai cái vị mà nghi ngờ mình á, thì long nữ là nói rằng: tôi còn thành Phật mau hơn cả thời gian mà tôi đưa hạt châu cho hai vị Phật. Đã, còn mau hơn nữa. Mình thấy là đưa cái hạt châu qua mà hai vị Phật nhận, thì bây giờ thời khả năng mà thành Phật còn mau hơn nữa. Thấy không? Đó, thì tức thì sao? Tức thì long nữ thoạt nhiên biến thành là nam tử. Mà chúng ta biết rằng là tại vì là cái người nam á, là họ là cái khả năng họ thành Phật là nó ưu việt, đầy đủ cái điều kiện. Thế rồi là đủ hành là Bồ Tát, không những là người nam rồi mà còn đủ hành là Bồ Tát, là sáu pháp ba la mật của Đại Thừa. Tức thì liền qua cõi vô cấu, vô cấu là không có ố, không có uế nhiễm, thanh tịnh ở phương nam. Và ngồi tòa sen báu, thành bậc chánh đẳng giác, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là long nữ biến thành một cái vị Phật. Thấy không? Vị Phật là mấy? Đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi không những vậy mà vì tất cả chúng sinh trong 10 phương mà nói pháp màu. Như vậy là cái đoạn này để nói lên rằng là long nữ là quả thật rằng là biến thành Phật mà rất là mau. Thì cái đoạn này cái ý là muốn nói lên cái gì? Chúng ta biết rằng hai cái người mà tiêu biểu cho cái sự phân biệt khen chê đó là Bồ Tát Trí Tích và Xá Lợi Phất. Nhưng mà cái sự nghi ngờ phân biệt của họ là không có đúng. Thấy không? Họ chê vì hai người này là đại diện cho cái tâm phân biệt của chúng sinh. Ở đây chúng ta là đừng nói gì là đâu xa. Bây giờ mặc dầu là thế giới Liên Hiệp Quốc á, là tôn trọng cái quyền bình đẳng là nam nữ, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự tôn trọng này có triệt để không thưa quý vị? Chưa, thấy không? Bây giờ cho đến nay, mặc dầu thế giới đã phần đông lên tiếng là đòi sự bình đẳng nam nam nữ, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là một việc, nhưng mà thực tế lại là việc khác. Và chúng ta thấy rằng người nữ hiện nay cũng vẫn là gì, bị phân biệt, thấy không? Đi làm lương thì không thể nào là bằng lương với là người nam à. Và trong tất cả những cái sinh hoạt là chúng ta sẽ thấy rằng họ luôn luôn là phần đông là họ cũng bị áp bức à. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ có cái nàng gọi là buôn bán là phụ nữ và trẻ em, thấy không? Tất nhiên là họ coi người phụ nữ là giống như là một cái đồ chơi đó. Và đây là một cái sự phân biệt mà rất là đau lòng à. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Phật giáo ngay từ ngày xưa rồi đã tôn trọng cái sự bình đẳng là nam nữ. Và chúng ta thấy rằng là Phật giáo là một cái tôn giáo đi tiên phong, đầu tiên hết là chấp nhận cho người nữ là tu hành. Mặc dầu ngay từ thời kỳ đó là chúng ta thấy rằng là cả cái tín ngưỡng ở Ấn Độ là họ không có thừa nhận là người nữ, là cho người nữ là đi tu. Nhưng mà Phật giáo chấp nhận cho người nữ đi là đi tu, bình đẳng với là tăng sĩ, bình đẳng với là chư tăng. Và chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa ở đây là cũng thế. Một lần nữa, Đại Thừa là kinh điển phát triển là về sau này, vào khoảng thế kỷ đầu là Công Nguyên. Và chúng ta thấy rằng kinh điển Đại Thừa cũng vẫn tiếp tục chủ trương là không nên phân biệt người là người nữ. Mà không nhận phân biệt là người nữ trên vấn đề tu tập rồi, mà chúng ta biết rằng là không nên phân biệt với cả là thú vật. Vì long nữ, long là rồng mà, rồng là thuộc loài con, là con vật, thấy không? Thuộc loài con là còn con vật. Tất nhiên ngay cả tinh thần của Phật giáo là cũng chủ trương không nên xem thường là con vật nữa, không nên xem thường con là con vật nữa. Nghĩa là mình phải biết trân trọng, và nghĩa là không nên có cái tâm phân biệt là với chúng. Chứ đừng nói gì bây giờ quý vị thấy rằng người ta là sát hại là sinh vật là nhiều lắm. Trong cái thời kỳ Đức Phật là xuất hiện tại Ấn Độ là Ngài đã chủ trương không nên chặt tế bằng cách là cúng tế những con vật cho thần linh. Chúng ta biết là ngoài đạo thời kỳ Đức Phật còn tại thế là ngoài đạo người ta cúng tế thần linh bằng cách là giết gà, giết hươu, giết nai, giết thú vật để cúng tế thần là thần linh. Nhưng mà Đức Phật là chủ trương rằng không nên giết tế, không nên là giết súc vật để mà chặt tế, hiến cho là thần linh. Thì ở đây một lần nữa chúng ta thấy rằng tinh thần Đại Thừa Phật giáo không nên xem thường súc là súc vật, vì chính cái súc vật nó cũng có khả năng thành Phật à, thấy không? Có khả năng là thành Phật nữa. Và không nhận vậy rồi mà chúng ta biết long nữ là mấy tuổi thưa quý vị? 8 tuổi. Mà 8 tuổi là trẻ hay là già? 8 tuổi là trẻ nữa. Thì kinh Pháp Hoa chủ trương rằng không nên xem thường cái người trẻ là trẻ tuổi. Có quý vị thấy không? Không nên xem thường người trẻ tuổi. Đó. Quý vị biết rằng là ai mà có dịp đi qua Mỹ á, rồi mới thấy rằng mình đi dọc đường mà mình thấy chiếc xe là chiếc xe bus mà sơn cái màu vàng á, là phải lo mà tránh xa nó đi. Tránh xa cái chiếc xe là màu vàng. Vì sao? vì cái chiếc xe mà sơn màu vàng đỏ trong đó đang chờ các em là học sinh. Các em là học sinh là tiểu học và trung học đấy, đang chờ các em đó. Gặp chiếc xe đó kể là ló đầu là đằng xa rồi, dừng lại rồi, không dám đùng, mà đùng là coi như là bị phạt, là coi như là hết chạy á. Vì sao vậy? Người ta tôn trọng thế hệ trẻ. Các quý vị biết không? Người ta tôn trọng các trẻ em là vì sao vậy? Vì đó chính là tương lai của đất nước. Người ta rất coi trọng là trẻ em, vì đó chính là tương lai. Và trong Phật giáo của chúng ta nữa, Đức Phật cũng rất chú ý hay là coi trọng là cái giới trẻ. Và có một lần là Đức Phật nói rằng là chúng ta có bốn cái là đáng sợ. Thứ nhất là sợ con là rắn trẻ, con rắn nhỏ. Thứ hai là sợ một cái đứa trẻ nhỏ, vì bây giờ nó đang trẻ vậy nhưng mà tương lai nó có thể thành là vị vua. Rồi thứ ba là không gì, thứ ba là đáng sợ là một cái vị tăng trẻ, một vị tăng nhỏ. Vì cái vị tăng trẻ này tương lai có thể thành bậc chánh đẳng giác, mang lại lời lạc cho rất nhiều người. Và cái thứ tư đáng sợ nữa là cái ngọn lửa nhỏ. Cái ngọn lửa nhỏ nhưng mà khi mà nó cơ hội nó bùng lên, nó có thể đốt cháy cả khu rừng, và nó có thể là phá hại, thiệt hại rất là lớn. Thì cái câu nói của Đức Phật nói bốn cái đáng sợ như vậy là ngài trong đó có cái đáng sợ là cái con người trẻ, là trẻ tuổi. Đó, đáng sợ. Dù cái người trẻ tuổi đó là ở thế gian hay là tu thì đều có khả năng trong tương lai đóng góp rất nhiều cho đất nước, cũng như đóng góp nhiều cho vấn đề về đạo đức xã hội. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái long nữ này hồi tụ ba cái điều. Thứ nhất là người nữ, thứ hai là thú vật, thứ ba là trẻ, thứ ba là trẻ tuổi. Thì ba cái yếu tố này Kinh Pháp Hoa chủ trương rằng là không nên là xem thường. Và như vậy chúng ta thấy rằng tinh thần của đạo Phật là tinh thần có một cái ý nghĩa rất là sâu xa, bình đẳng nam nữ trong loài người. Không những vậy mà còn phải biết tôn trọng là thú vật, nó liên hệ đến môi trường, thấy không? Mà không những vậy mà còn là thấy được cái tương lai của xã hội, đó là tầng lớp trẻ tuổi. Quý vị thấy một cái câu chuyện mà nó chứa đựng rất nhiều cái ý nghĩa. Và như vậy qua cái phẩm này chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Pháp Hoa, cái phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa này cho chúng ta cái câu chuyện của hai nhân vật. Đề Bà Đạt Đa là một cái người, một cái con người, là một cái vị tăng sĩ là Phật giáo, mà phải nói rằng là phạm cái tội mà làm cho thân Phật là chảy máu, là cái phạm tội này là quý vị biết theo cái quan điểm của thời kỳ Ấn Độ cổ đại là sẽ bị đọa trong luân hồi, không bao giờ mà giải thoát được. Rồi cũng giống như cái long nữ là một cái người nữ bị phân biệt, cũng như là thú vật bị phân biệt, cũng như người trẻ tuổi bị xem thường. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái phẩm này thì tất cả những cái mà bị phân biệt xem thường đây đã được Kinh Pháp Hoa nói riêng hay là Phật giáo nói chung hóa giải. Đó. Và đây chính là một cái bài học giúp cho tất cả Phật tử của chúng ta là mình phải giữ một cái tâm thanh tịnh là đối với những cái người bất thiện, đừng có cái tâm mà phân biệt là đối với họ. Và ngay cả những cái người nữ, cũng như ngay cả những thú vật, cũng như là các em nhỏ tuổi, thì giúp cho chúng ta có cái sự hiểu biết và có những cái hành sự là đúng đắn. Đúng giống như còn cái phẩm tựa là đầu tiên. Phẩm tựa đầu tiên là sự chứng ngộ. Và cái sự chứng ngộ đó một lần nữa ngang qua cái phẩm thứ 12 đề bà đặt đa này, giúp cho chúng ta sáng tỏ hơn là trong cái sự chứng ngộ đó là chúng ta cần phải bình đẳng, tâm không phân biệt đối với bất kỳ thiền hay là ác, không có phân biệt nam nữ, không có phân biệt là người với thú, và không có phân biệt là trẻ hay là già. Vì vậy cho nên để kết thúc là cái phẩm 12 này, chúng ta coi cái đại ý là cuối cùng. Rồi bây giờ quý vị nhìn cái dòng cuối cùng của cái tờ giấy của cái mặt 2 á, đại ý. Đại ý là cái ý chính. Bất kỳ hữu tình nào, hữu tình đây á, là chỉ cho là con người và con vật, là chỉ cho những cái con mà nó có là nó có trí. Và chúng ta nên nhớ rằng á, đừng có coi thường, đừng có là coi thường những cái con vật. Khoa học người ta càng ngày là càng cảm nhận rằng là con vật nó có cái tình như con người vậy. Quý vị biết rằng những con trâu mà hay những con chó mà khi nó biết rằng là người ta sắp giết nó, là quý vị biết là nó rống lên và nó khóc. Rồi những quý vị biết rằng là ngay cả những cái con như cái con chó mà trong gia đình chúng tôi cũng có một lần là chứng kiến luôn, vì con chó là của gia đình mà, thì nó sinh ra được là 5-6 là đứa con, 5-6 con chó con, thì một hôm đó mà nó bị bệnh và nó khạc ra máu nha, và tồi lắm. Hôm đó tình cờ trong gia đình là nhìn thấy nó đi rất là yếu, hắn đi ra, hắn lấy mấy, hắn tha là về trong cái tổ nó làm mấy cái nào là mấy cái là miếng vải này, rồi là mấy cái những cái đồ mà ấm áp á, hắn tha về nó quánh quân mà tên là tự nhiên là quanh cái ổ mà của mấy con chó con á. Sau khi nó tha về đó xong rồi lúc đó hắn nhìn một lần cuối, hắn nhìn mấy đứa con đó một lần chữa, rồi hắn đi từ từ hắn đi ra ngoài cái bìa rừng á, và thế rồi hắn nằm xuống là nó chết. Mà quý vị thấy không, cái loài chó là nó có cái tình cảm là như vậy đó, trước khi chết mà nó còn thể hiện là nó cái tình cảm đối với những đứa con còn của nó đó. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta trong kinh Pháp Hoa cũng như tinh thần Phật giáo là chủ trương là cái tâm bình đẳng, thương yêu. Bình đẳng đây nó cũng nói lên cái lòng từ bi, không những đối con người với nhau mà còn đối với cả loài, với cả là loài vật nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Bất kỳ hữu tình nào tin nhận và hằng sống với kinh Pháp Hoa hay là tri kiến Phật. Vì kinh Pháp Hoa đây cũng là nói lên tri kiến Phật hay là trí tuệ Phật. Trong cái phẩm là đầu tiên là phẩm số 1, chúng ta thấy phẩm số 1 là nói lên cái sự chứng, là chứng ngộ. Chứng ngộ bằng cái gì? Chứng ngộ bằng cái tri, bằng cái tri kiến Phật hay là trí, là trí tuệ. Đây là chính cái biểu hiện của kinh là Pháp Hoa. Nói đến Pháp Hoa là nói đến trí tuệ, nói đến cái sự chứng là chứng ngộ, nói đến cái sự không phân biệt, nói đến cái sự nhân quả đồng là đồng thời, nói đến cái sự tu tập là phải chứng ngộ, đạt được an lạc ngay bây giờ. Thì bất kỳ ai, bất kỳ là hữu tình, nào dù đó là con người hay con vật, mà nếu như sống được với cái tri kiến Phật, là trong này mở trong cái ngoặc đơn này là trung đạo hay tâm siêu việt lên cái sự là đối đại. Sự đối đại đây chẳng hạn như là hơn thua, giàu nghèo, thiện ác vân vân, mà cái tâm mình siêu việt lên là mình không có phân biệt, thì đó chính là tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Bất kỳ ai, bất kỳ hữu tình nào mà sống với cái Kinh Pháp Hoa, sống với cái tinh thần tri kiến Phật như vậy á, thì đều thành Phật. Bất luận đó là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, người hay thú, và thiền hay là đó. Và đây là cái ý chính của Kinh Pháp Hoa. Rồi rất mong rằng ngang qua cái phẩm này giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn là cái sự tu tập của Phật giáo. Và chắc chắn rằng cái sự hiểu biết này sẽ làm cho mọi người chúng ta là không những nâng cao cái nhận thức mà còn chuyển hóa cái tâm thức để mà mình trải cái lòng thương yêu đến với tất cả con người, cũng như đối với sự thương yêu với tất cả những con thú và ngay cả các là trẻ em là chúng ta cần phải là quan tâm. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì Kinh Pháp Hoa. Lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo vàng. Diệu pháp lý